Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải. Mời quý vị cùng Minh Trí và Ngọc Diễm cập nhật trong 10 phút chuyên mục ngày hôm nay. Mở đầu với một thông tin vui từ báo Nhân dân điện tử. Cục Di sản Văn hóa cho biết, vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 4 tháng 12 theo giờ địa phương, tức là 19 giờ 47 phút theo giờ Hà Nội, tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại trung tâm hội nghị Cumbibon, thủ đô Asunción, Cộng hòa Paraguay, di sản lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một trong tổng số 66 đề xuất được xem xét trong kỳ họp này và là di sản văn hóa phi vật thể thứ 16 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch trong miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và khu vực bể đá thờ bà trên núi Sam là các nghi thức tâm linh và diễn xướng nghệ thuật, biểu hiện niềm tin, sự biết ơn mẹ đất, mẹ xứ sở của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Chăm, Khmer và Hoa ở Châu Đốc An Giang. Bà Chúa Xứ là vị thánh mẫu trong tín ngưỡng thờ nữ thần, luôn che chở, phù trợ cho dân chúng. Tục lễ bà tham gia lễ hội để thỏa mãn niềm tin và sự mong cầu về sức khỏe, bình an, tài lộc của cộng đồng Khmer, Chăm, Hoa, Việt ở Châu Đốc An Giang cũng như cư dân vùng Tây Nam Bộ. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là sự kế thừa tiếp thu tích hợp và sáng tạo của cư dân Việt trong quá trình khẩn hoan và là sự tổng hòa của tín ngưỡng thờ mẫu của các dân tộc Việt Nam, Chăm, Khmer và Hoa. Lễ hội nhằm tôn vinh nữ thần bảo trợ ban tài, lộc, sức khỏe, bình an cho người dân địa phương, đồng thời là môi trường giáo dục truyền thống đạo đức uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở công lao dựng nước, giữ nước của cha ông, đề cao vai trò của người phụ nữ, thể hiện sự giao thoa trong sáng tạo, thực hành văn hóa và sự hòa hợp của các dân tộc cùng chung đức tin trong một phạm vi lãnh thổ.
Việc UNESCO ghi danh lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc cùng tổ chức quản lý và gìn giữ di sản chung, gắn kết cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam. Từ đó nâng cao sự tôn trọng văn hóa trong việc thể hiện niềm khát vọng chung vì cuộc sống an lành, mưa thuận gió hòa, dân khang, dân thịnh. Báo điện tử VTV thông tin, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Temu vừa tạm dừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau khi làm việc với Bộ Công Thương và được Bộ yêu cầu. Hiện các đơn hàng mua trên sàn Temu không được làm thủ tục pháp lý để thông quan vào Việt Nam. Chỉ khi nào được Bộ Công Thương cấp phép, cơ quan hải quan mới thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giao dịch qua sàn.
Vì vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh để yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới rà soát và thực hiện các trách nhiệm của nền tảng số trung gian đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Trước đó, nhiều khách hàng phản ánh các hoạt động giao dịch trên Temu hầu như đóng băng, sản phẩm đặt từ đầu tháng trước đến nay vẫn chưa nhận được. Trên website của Temu, phiên bản tiếng Việt đã không còn. Từ đầu tháng 11, Temu đã thay đổi chính sách với thị trường Việt Nam. Người dùng chỉ có thể chốt đơn với giá trị tối thiểu là 887.000 đồng và không quá 1 triệu đồng. Thời điểm cuối tháng 9, khi mới xuất hiện tại Việt Nam, nền tảng này không có điều kiện về giá trị đơn hàng, chỉ yêu cầu mua tối thiểu là 120.000 đồng để nhận được ưu đãi miễn phí giao hàng.
Trước đó, Bộ Công Thương tích cực làm việc với đơn vị chức năng cũng như đơn vị pháp lý của các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới trên, yêu cầu phải khẩn trương đăng ký theo quy định pháp luật trong tháng 11. Từ tháng 10 năm 2024, ngành đường sắt đã tổ chức bán vé sớm hơn thường lệ. Tính đến ngày 3 tháng 12, tổng số vé đã bán trên 137.000 vé. Số lượng vé mua online chiếm 58% số lượng vé bán. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết Ất Tỵ năm 2025, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại, cung cấp thêm 5.000 chỗ. Tin trên VTV Online.
Vé sẽ được mở bán tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt như website www.dsvn.vn, www.vietau.com.vn qua các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc Đường sắt Việt Nam qua các tổng đài bán vé. Ngành đường sắt cũng đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho hành khách đi tàu như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27 tháng 1 năm 2025, tức ngày 28 tháng Chạp và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.
Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thưởng Tết, thậm chí là chi thưởng như một cách tri ân người lao động đã gắn bó phấn đấu cùng đơn vị cũng như giữ chân lao động. Qua khảo sát, đa phần doanh nghiệp đã có kế hoạch và giữ mức thưởng Tết ước tỵ năm 2025 như năm trước, phổ biến là ở mức một tháng lương thực lãnh.
Đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phần lớn doanh nghiệp tại thành phố đã xây dựng kế hoạch trả lương thưởng dịp Tết cụ thể và phối hợp với đoàn thể chính quyền để hỗ trợ người lao động qua các hoạt động như tặng quà Tết, hỗ trợ xe đưa đón về quê. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết Ất Tỵ 2025 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động thành phố. Tiêu điểm là chương trình Tết Sum Vầy Xuân Đoàn Kết. Dự kiến chăm lo cho 15.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bị ảnh hưởng bởi bão lũ các tỉnh phía Bắc. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp tổ chức Ngày hội Công nhân phiên chợ nghĩa tình, dự kiến hỗ trợ 9.500 công đoàn viên khó khăn và đoàn viên nghiệp đoàn khu vực lao động phi chính thức.
Liên quan đến lĩnh vực y tế, báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV thông tin, hiện nay dịch sởi vẫn đang tăng nhanh ở nhiều địa phương. 46 ổ dịch đang hoạt động, trong đó Đồng Nai và Bình Dương là hai địa phương có số ca mắc tăng rất nhanh và cao nhất với hơn 200 ca một tuần. Kế đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và Bạc Liêu.
Tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch khu vực phía Nam do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều ngày 4 tháng 12, một số địa phương cho biết bệnh viện nhi quá tải vì số ca sởi tăng nhanh. Thống kê từ đầu năm đến nay, 20 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam ghi nhận 19.000 ca bệnh sởi. Đối tượng mắc sởi nhiều nhất là nhóm trẻ từ 1 đến 10 tuổi, chiếm khoảng 60% tổng số ca bệnh. Theo đánh giá của các chuyên gia, những địa phương có số ca mắc tăng cao đều có tỷ lệ di biến động dân cư tăng cao, khó kiểm soát danh sách trẻ chưa tiêm chủng. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, phó viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã hoàn thành với kết quả từ 95% trở lên. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn tăng cao, kể cả ở nhóm tuổi thuộc chiến dịch tiêm chủng. Nguyên nhân do địa phương chưa rà soát chính xác số lượng trẻ em và tiếp cận để mời tiêm, đặc biệt là trẻ thuộc nhóm biến động dân cư.
Bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng nhận định rà soát và tiêm vaccine cho trẻ nhanh chóng là cách duy nhất để hạ quả dịch sởi. Do đó, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện công tác rà soát trẻ em, triển khai thêm đợt tiêm bổ sung vaccine sởi cho chiến dịch trước đó. Về thu dung điều trị, các bệnh viện tuyến tỉnh đủ năng lực điều trị sởi, kể cả ca nặng và biến chứng. Thông tin trên VTV Online, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà NTTT, sinh năm 1982, chủ tiệm bánh mì xôi Cuba tại địa chỉ số 6 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, với 4 lỗi vi phạm hành chính và 2 tình tiết tăng nặng. Chủ tiệm này bị xử phạt là 125 triệu đồng.
Những lỗi gồm sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều, người trực tiếp chế biến thức ăn không sử dụng găng tay, kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên. Chủ tiệm bánh mì trên cũng có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm quy mô lớn, vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Quyết định xử phạt hành chính cũng buộc chủ tiệm bánh mì xôi Cuba phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.
Trước đó, vào các ngày 26 và 27 tháng 11 vừa qua, nhiều người dân tại thành phố Vũng Tàu mua bánh mì xôi ở tiệm trên về ăn, sau đó thì bị đau bụng, nôn, tiêu chảy phải đi bệnh viện cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, dù việc ngộ độc thực phẩm xảy ra với tổng số ca mắc là 342 ca, trong đó số ca nhập viện điều trị nội trú là 124 ca, có 6 ca nặng, có tụt huyết áp, sốc. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm có số người phải nhập viện lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại thành phố Vũng Tàu. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.